quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Việt Radio trên làn sóng 1560 AM. Sau đây là chương trình truyện ngắn. Trong chương trình truyện ngắn hôm nay, Diễm Thi xin kính mời quý thính giả cùng theo dõi bài viết Mẹ tôi, người mẹ thế kỷ của nhà văn Yên Sơn. Giáng sinh hơn một tuần, em gái Út của chúng tôi gọi cho biết là đã đưa mẹ đi bệnh viện khẩn cấp buổi sáng sớm vì bộ phận hô hấp của mẹ đang gặp khó khăn. Bệnh viện giữ mẹ lại điều trị. Buổi chiều dài xong, tôi chạy xuống thăm mẹ mới biết họ phải cho mẹ ngủ và đặt đủ loại ống vào cổ họng, trông đáng sợ quá chừng. Thấy mẹ nằm thiêm thiếp, mặc sức đầu óc tôi nghĩ ngợi mông lung, phập phồng lo sợ. Bác sĩ cho biết bà cụ sẽ phải ở lại nhiều ngày để điều trị. Thế là bao nhiêu dự tính tổ chức tiệc Giáng sinh cho đại gia đình ở nhà mẹ năm nay của các chị em phải hủy bỏ. Mẹ tôi năm nay đã 96 tuổi hơn, nhưng trong giấy tờ thì đã 101 tuổi. Số là khi Việt Cộng chiếm miền Nam, chúng lấy lý do ba mẹ có con là ngụy và giặc lái, nặng tội với nhân dân nên cướp hết đất đai, ruộng vườn, tài sản mà ba mẹ đã tốn biết bao nhiêu mồ hôi nước mắt cả đời để xây dựng. Chỉ chừa cho 4 sào vườn, nơi lũ anh chị em 9 người được nuôi dưỡng lớn lên. Bà tôi với kinh nghiệm cũ, biết không thể thay đổi được gì nên không sôi nổi như mẹ. Mẹ không đành lòng nên lúc nào cũng sẵn sàng ăn thua đủ, cho dù có lúc mẹ bị tù tội mà chẳng thay đổi được gì ngoài sự đày đọa gắt gao hơn. Cuối cùng, ba mẹ quyết định dọn vào Biên Hòa, gom góp số vốn nhỏ nhoi dành dụm còn lại, mua một căn nhà bỏ hoang trên quốc lộ 1, ngay phía trước cửa trại tù B5 của Việt Cộng. Để tránh bớt sự bách hại, hạch sách hàng ngày, mẹ tôi quyết định giấu biến luôn lai lịch. Lấy năm sinh của ba tôi làm năm sinh của mình để tránh cưỡng bách lao động. Năm 1989, giữa lúc chuẩn bị đi Mỹ theo diện con cái bảo lãnh, ba tôi qua đời. Cả một đời lao nhọc từ dải đất miền Trung khô cằn sỏi đá đến khẩn hoang lập ấp ở vùng đất mới Tánh Linh rồi Biên Hòa, rốt cuộc cũng trắng tay trở về với cát bụi trên quê hương nghèo. Thế là giấy tờ bảo lãnh phải làm lại cho tới tháng 8 năm 1991, mẹ mới thắt ruột để lại hai đứa con lớn đã có gia đình với một đàn cháu nhỏ, dắt theo hai đứa nhỏ nhất là chú Chín với cô Mười, qua tới được bến bờ tự do. Lúc đầu mẹ và hai cô chú nhỏ ở chung với tiểu gia đình tôi, sau vài năm thì tôi dọn ra ở riêng và mẹ chọn ở lại với hai đứa em. Mấy năm sau cô Út có chồng, mua nhà ở riêng chỉ cách nhà mẹ 5 phút lái xe. Mẹ cũng vẫn chọn ở lại với chú Chín. Mẹ không muốn ở với bất cứ dâu rể nào, dù mọi người con và dâu rể đều yêu quý, kính mến mẹ như nhau. Mấy năm sau, có thêm gia đình chú Bảy ở Cali dọn về, cũng mua gần nhà ở bên cô Út. Gia đình chú Tám, nhà mẹ và gia đình tôi ở Tam Giác, cách nhau 1 tiếng lái xe. Xin mở một dấu ngoặc ở đây, anh em chúng tôi có tất cả 9 người, 6 trai, 3 gái. Người Trung và Nam gọi con lớn nhất là thứ hai, vì thế chúng tôi có Út Mười. Nhìn qua ngó lại, lũ con trai chúng tôi nếu không có mấy người dâu hiền thiệt chẳng được tích sự gì bao nhiêu. Ngoài việc đi học, đi lính xa nhà làm khổ tâm ba mẹ tôi không ít. Đến khi tàn cuộc chiến, kẻ gửi xác dưới lòng đất lạnh, người còn sống chạy thục mạng qua Mỹ. Những năm ba mẹ tôi khốn khó ở quê nhà thì đều do một tay cô em thứ năm quán xuyến. Bây giờ qua tới Mỹ, khi mẹ tuổi già sức yếu thì lại vịnh vào cô Út. Chỉ có Út mới lo được cho mẹ chu đáo mọi mặt, dù cô cũng phải lo cho chồng và hai con nhỏ dại. Cảm ơn Dương Út đã hỗ trợ, đã thương yêu mẹ hết lòng và thông cảm cho hoàn cảnh của các anh chị. Đôi khi tôi giật mình tự nghĩ, nếu mẹ không sinh ra hai đứa con gái thì không biết cuộc đời ba mẹ đã đi về đâu. Nói vậy cũng không thể phủ nhận công lao của chú em thứ 9. Số phận xếp đặt thiệt là oan trái, để chú cứ độc thân và mẹ thì vẫn an vui bám sống với chú. Sẵn đây, tôi cũng vô cùng cảm tạ trời Phật đã ban cho đại gia đình chúng tôi một hạnh phúc tuyệt vời. Tất cả dâu rể, con trai, con gái, cháu chắt đều thương yêu đùm bọc lẫn nhau hết lòng, hết dạ, sẵn sàng hy sinh thời giờ, tiền bạc, một phần hạnh phúc riêng tư để củng cố sự đoàn kết trong đại gia đình. Viết mấy dòng này để thay lời cảm tạ các em thương mến của tôi. Đóng ngoặc, qua Mỹ ở tuổi 66, mẹ rất muốn đi làm nhưng con cái không ai đồng ý. Nói mẹ cực khổ cả đời, bây giờ là lúc mẹ được nghỉ ngơi, vui chơi với con cháu. Lấy cớ mẹ không biết tiếng Mỹ nên không thể làm việc gì được. Chúng tôi sưu tầm tài liệu học thi công dân cho mẹ học, nhất cử lưỡng tiện. Thế là mẹ miệt mài học tiếng Mỹ, dù đó là một khổ nạn cho mẹ ở tuổi xế chiều. Chỉ trừ những buổi họp mặt đông đủ cuối tuần, sau khi một số đông thành viên của đại gia đình đi chùa lễ Phật với mẹ. Mỗi ngày, người lớn đều bương bả đi làm, mẹ ở nhà với thằng con út của tôi 3 tuổi. Bà dẫn cháu đi sinh hoạt ở hội cao niên của người Việt dưới phố Houston do một cựu giảng sư thời sinh viên của tôi, giáo sư Đặng Phùng Quân, quản trị. Có một lần bà cháu đi lộn xe bus, người ta chở tới một nơi xa xăm nào đó, thế mà bà cháu cũng tìm được cách đến được nơi cần đến. Khi về nói lại với chúng tôi, tất cả đều sáng hồn và bật cười. Khi nào ở nhà, mẹ cũng cố gắng giúp lo một phần cơm nước. Thì giờ rảnh thì học bài thi, học chán thì ra làm vườn. Cái vườn cỏ hoa xanh tốt phía sau nhà không bao lâu đã biến thành vườn trồng rau, đủ thứ rau và rất nhiều cam, quýt, bưởi tây. Cỏ đã bị cuốn theo chiều gió. Nhưng cũng nhờ thế mà chúng tôi có rau tươi ăn quanh năm và không cần phải cắt cỏ. Sự quyết tâm học tiếng Mỹ của mẹ có kết quả đáng ghi nhận khi đi thi quốc tịch. Trong lúc con cái ngồi hồi hộp, không biết mẹ có qua nổi hay không, nhưng khi ra khỏi gian phòng di trú, mẹ cười rất tươi.
Ông Mỹ cho mẹ đậu rồi.
Không biết mẹ trả lời làm sao cho những câu hỏi nào trong hàng trăm câu hỏi học tủ, hay là vì thấy mẹ lớn tuổi mà có sự thông cảm từ người phỏng vấn. Dù gì thì tin mẹ đậu thì quốc tịch ngay lần đầu, tất cả đều vui mừng và nể phục. Nhất là những người bạn trang lứa của mẹ ở hội cao niên dưới phố. Trong đó có nhiều người phải thi nhiều lần mới qua ải. Có một chuyện cần nói về mẹ tôi, đó là việc mẹ ăn trầu. Mẹ nói mẹ ăn trầu từ cái thời têm trầu giúp cho ngoại ở cái tuổi 14. Mẹ lén ngoại ăn thử riết cái thành ghiền. Rồi một ngày đẹp trời, ngoại biết được. Ôi mẹ yên trí là sẽ bị ngoại phết rồi vào mông. Nhưng không ngờ nghen, ngoại cho phép ăn trầu từ đó. Qua bao nhiêu thăng trầm gian khổ của cuộc đời, việc ăn trầu của mẹ không lúc nào ngưng nghỉ. Mẹ ghiền trầu, ghiền đến nỗi khi qua tới Mỹ vẫn mang theo. Vali của mẹ toàn những thứ lỉnh kỉnh để ăn trầu. Vì có lẽ nghe người ta nói qua Mỹ thì không tìm được. Mà thực vậy, thời điểm đầu thập niên 90 rất khó tìm dụng cụ ăn trầu. Tìm được chỗ mua là một kỳ công và rất đắt. Nhưng vấn đề là mấy đứa nhỏ thấy nội ăn trầu cái miệng đỏ lồm, chúng tưởng nội chảy máu miệng sợ quáng. Khi biết là nội ăn trầu, chúng nó không dám quanh quẩn gần nội, trừ thằng nhóc 3 tuổi không biết gì. Chúng tôi tìm nhiều cách đề nghị mẹ bỏ trầu. Nói người Mỹ họ hiểu lầm thì mệt lắm. Nghe nói tới mệt nên mẹ cũng cố bỏ. Cố nhiều lần nhưng rồi đâu cũng vào đấy. Có khi mẹ cố gắng lắm nhưng thấy mẹ buồn, nhớ trầu, mấy em nhỏ lại lén mua trở lại. Thôi, cũng đành cúi xuống cho mệnh đời chống đi. Nhất là các cháu cũng đã quen dần với cảnh nhai trầu của nội nên không ai nói gì thêm để mẹ vui được ngày nào hay ngày đó. Mỗi lần mẹ đi về thăm mồ mả ông bà và các em gái của mẹ, mẹ lại tìm cách mang cao tươi qua Mỹ. Chợ Việt Nam ở Mỹ chỉ bán toàn cao đông lạnh, mẹ nói không ngon. Năm thì 10 họa mới có cao tươi mà mẹ nói dở ồm. Việc mang cao trầu từ Việt Nam vào Mỹ là cả một vấn đề đối với hải quan. Nhưng vì mẹ rất thích trầu cao tươi ở Việt Nam nên cứ tìm cách mang về. Thấy vài lần qua trót lọt, lần sau cùng mang cả một buồng cao nhỏ, bị hải quan xét thấy phạt tiền. Mẹ làm bộ không nghe, không hiểu họ nói cái gì. Mẹ cứ lên tai xuống ngón sổ tiếng Việt, riết mấy ông hải quan chịu thua đầu hàng, tịch thu buồng cao và không phạt vi cảnh. Thoát, và đó là lần sau cùng. Mẹ không thể bỏ được việc ăn trầu cho tới khi bệnh suyễn càng ngày càng nặng. Nhiều bác sĩ khuyên mẹ bỏ trầu, mẹ cố gắng lơi dần dần và chỉ bỏ hẳn khoảng 4 năm vừa qua, khi chuyện ra vô nhà thương là một phần đời sống của mẹ. Bây giờ, dù tuổi cao nhưng mẹ vẫn còn rất tin anh, có thể ngồi miệt mài vài tiếng để mà chép kinh Phật. Mẹ rất thích loại kinh chuyển ngữ theo thể thơ các loại. Chép xong rồi, mẹ ngân nga đọc như hát thơ theo thể loại cổ xưa để ru con trẻ. Khi nào mệt, lại nghỉ một lúc rồi tiếp. Mẹ ăn uống không nhiều nhưng rất điều độ, sức khỏe khả quan đối với số tuổi của mẹ. Nhưng với một chiếc phổi càng ngày càng teo tóp, lại thêm bệnh suyễn, đôi khi đến và đi chẳng hạn kỳ. Còn đau nhức khớp xương, mình mẩy thì thường xuyên hơn, nhất là mỗi khi trái gió trở trời. Vì thế, chuyện ra vào nhà thương đối với mẹ không có gì mới, đến nỗi các bác sĩ chuyên khoa và y tá đều quen mặt. Đừng cái là bác sĩ, y tá, ai cũng khen. Bà cụ rất dễ thương. Mẹ luôn cười và nói lời cảm ơn mỗi khi được họ săn sóc. Mẹ nói tiếng Anh ăn đông nhưng vẫn cố nói với sự phụ họa tay chân. Chỉ khi nào không hài lòng thì xổ toàn tiếng Việt, mạnh ai nấy hiểu. Lần nào nằm bệnh viện, mẹ tôi cũng lo sợ, nhất là thử máu và tìm chỗ để mà kim cho thuốc và nước biển vào. Mỗi lần về tới nhà là hai bàn tay và cánh tay đen thui luôn, phải tốn một thời gian dài thì mới phai nhạt dần. Có khi chưa kịp phai nhạt thì đã phải nhập viện khẩn cấp. Điệp khúc đó cứ lặp đi lặp lại trong những năm gần đây. Người lớn tuổi, mấy mạch máu teo tóp khó tìm, người ta phải dùng cái máy dò mạch mới tìm ra. Nhiều lúc tìm thấy, thọc kim vào lại biến mất. Mỗi lần y tá chăm kim, nghe tiếng ý á của mẹ, xót ruột vô cùng. Vào thứ Bảy cuối tuần Giáng sinh, thấy sức khỏe của mẹ khả quan hơn nhiều, chúng tôi xin bác sĩ cho mẹ về nhà, nhưng cứ bị hẹn đi hẹn lại. Sáng Chủ nhật, cô em gái Úc muốn mượn cớ tổ chức sinh nhật thứ nửa thế kỷ hơn. Ở nhà cô ấy với lý do chính đáng là có 3 đứa cháu, một của tôi và 2 của chú Tám, ở xa về sum họp mà chưa được gặp đông đủ mọi người, nên tạo cơ hội để tụ họp, vì trưa hôm sau các cháu đã phải bay đi. Nhà tôi đồng ý với điều kiện, nếu mẹ không về thì làm ở nhà cô Úc, còn nếu mẹ về thì phải ở nhà mẹ. Gần trưa Chủ nhật, chú Chính trong bệnh viện gọi xác nhận là mẹ sẽ không về. Họ nói bà cụ hơn 100 tuổi, họ không dám liều lĩnh. Thế là mấy chị em dâu yên trí chia nhau đi chợ nấu ăn. Khi lửa củi đang ngon trớn thì chú Chính gọi báo tin bác sĩ đã đồng ý cho mẹ về. Cả nhà reo vui. Các chị em thảo luận với nhau là nên để mẹ về nhà của mẹ và mọi người phải thu dọn để đổi địa điểm. Giống như đại hội hành quân, gần 30 nhân mạng tham gia trong việc chuyển quân. Mẹ vui, thấy đầy nhà con cháu nhưng vẫn phải nằm trong phòng nghỉ thêm. Mấy chị em tiếp tục nấu nướng. Lũ anh em họ từ nhỏ tới lớn, con trai con gái thì chơi games với nhau thuận hòa, cười nói vui vầy một góc. Và ở một góc khác, chú em nghệ sĩ thứ 8 của tôi đàn ca vui vẻ, cùng nhau nâng chén, mời chú, mời anh. Khi mọi thứ sẵn sàng, mẹ ra bàn ăn cùng với con cháu dù ăn rất ít. Nụ cười hiền hậu của mẹ đem hạnh phúc đến cho mọi người. Chiếc bánh mừng sinh nhật của cô Úc nhờ mẹ thổi. Mẹ phải cố gắng thổi tới mấy lần mới tắt mấy ngọn nến. Giữa tiếng reo vui của các con cháu, mẹ cười mớm sọm thấy mà thương. Ngồi giữa lũ con cháu ồn ào, chụp mấy kiểu hình xong cùng nâng ly chúc tụng. Thường thì trong những bữa cơm cuối tuần, mẹ có thể uống hết nửa lon bia hoặc lưng ly rượu vang, nhưng hôm nay không thể. Mẹ ăn qua loa, ngồi ráng chơi với con cháu một lúc thì đòi vô phòng nằm nghỉ một lát, chờ tới lúc đánh bài. Theo thông lệ, mỗi cuối tuần họp mặt, sau khi cơm nước xong xuôi, mấy anh chị em dâu rể tụ họp đánh bài với mẹ, cho mẹ vui. Dì chứ việc điều binh khiển tướng này, dù mẹ có đang mệt cũng khỏe liền à. Mẹ đánh rất giỏi, cả cách tê, sập sám chướng, bài cào, xì lát, nhất là binh sập sám thì không nhường ai cả. Dương thủ đều có sách riêng, rất sáng suốt, cào tài ẩn lắm lắm. Mẹ có thể ngồi đánh bài vài tiếng đồng hồ mà không biết mệt. Chỉ khi nào con cháu ra về hết thì cơn đau nhức mới chờ chực. Thế nhưng hôm nay coi bộ không xong, anh em phải bàn ra mãi để mẹ dưỡng sức. Vì sợ mẹ không thể ngồi nổi như thường khi, chú Tám lại cầm đàn tiếp tục ca hát như đam mê lắm vậy. Rồi giờ chia tay cũng đến, 10 giờ khuya chủ nhật như thường lệ. Còn nếu là thứ bảy hoặc vào những dịp lễ nghỉ thứ hai, lũ dâu rể còn đi làm được nghỉ việc thì tan hàng một tiếng khuya hơn. Hơn nữa, lũ con cháu ở xa ngày mai cũng đã phải bay trở lại. Mọi người lưu luyến chia tay, chào bà, chào mẹ ra về. Và y như rằng sự mệt mỏi trở lại liền với mẹ. Chị giúp việc phải thức suốt cả đêm để giúp mẹ với chú em. Ngày hôm sau, cô Út gọi điện thoại báo cho mọi người biết mẹ vẫn cố gắng trong sự yếu đuối, mệt mỏi khác thường. Và cứ thế, mẹ cầm cự cho tới rạng sáng thứ ba, cô Út phải cấp tốc đưa mẹ vào bệnh viện. Phòng cấp cứu và rồi bác sĩ giữ mẹ lại đưa vào khu chăm sóc đặc biệt, còn gọi là ICU. Mẹ nằm trong ICU được 3 hôm, tình trạng nguy kịch đã qua. Bác sĩ cho mẹ qua phòng bình thường cho tới hôm nay, mồng 4 tháng Giêng 2017. Khi ngồi viết những dòng này, mẹ vẫn còn nằm trong bệnh viện, tuy sức khỏe đã khả quan hơn nhiều. Mặc dù trong nhà thương, bác sĩ y tá chăm sóc nghiêm minh, thuốc men đầy đủ, nhưng lũ chúng tôi cũng phải thay phiên nhau thường trực ở với mẹ để mẹ không lo sợ, không cảm thấy cô độc. Có ở nhà thương thì mới thấy đó là một nơi không thể bình an được, không thể ngủ nghỉ được dù không phải là bệnh nhân. Mẹ tôi ngoài suyễn, đau nhức còn bị anh em nhà họ Cao, cao máu, cao mỡ, cao đường, tấn công nữa, dù việc ăn uống của mẹ rất kỹ. Ban ngày cũng như ban đêm, mỗi vài tiếng đồng hồ là có y tá vào thăm, cho uống thuốc, thử máu, thử đường, thử mỡ, cho thở thuốc trị suyễn. Ngoài ra, còn những âm thanh không vui từ những phòng bên cạnh, cho dù cửa phòng nào cũng đóng kín. Âm thanh trên la của bệnh nhân là thường, âm thanh đáng sợ đó là than khóc của con cháu người ra đi. Cũng may, chỉ lâu lâu mới thấy một lần. Tuần vừa qua, tôi đang lim dim ngủ, bỗng bật dậy như lò xo khi nghe tiếng gào thất thần của một người con, người cháu nào đó khi thân nhân của họ trút hơi thở cuối cùng ở ngay phòng sát vách. Rồi hai ba người khóc nữa. Y tá, bác sĩ hớt hải ra vào cứu cấp nhưng vô hiệu. Rồi khoảng nửa tiếng sau, cả hơn chục người chạy tới hò hét, la khóc. Rồi thấy ba bốn người an ninh có mặt. Rồi họ đưa tất cả ra khỏi phòng. Thật là kinh khủng, làm tôi thức trắng đêm. Chiều thứ sáu tuần trước, sau khi dạy xong, tôi chạy thẳng lên nhà thương đổi ca cho các em. Trên đường đi, gọi nói với Mai Đô Thị, search trên internet tìm chỗ làng quê nào đẹp và lạ. Trong vòng vài ba tiếng lái xe, sẽ chạy rong chơi một vòng, xả bớt áp lực càng ngày càng đè nặng. Tôi và nhà tôi đều có sở thích chạy xe lang thang trên các vùng hẻo lánh sau một thời gian dài miệt mài trong sinh hoạt phố xá ồn ào, cảnh đời khua động. Vì thế, khi có dịp là xách xe đi, nhất là khi áp lực đời sống quá nặng nề. Cả đêm thiếu ngủ, trưa thứ bảy đổi ca ra về. Mặt trời mưa gió mịt mù, tôi vẫn muốn đi. Nhưng khổ nỗi, nhà tôi không thích mưa, không thích tí nào. Thế là tôi ngủ vùi cho tới chiều tối, thức dậy ăn. Nhà tôi cho tôi xem mấy chỗ tìm được. Tôi chọn được hai chỗ. Lái xe tới chỗ đầu tiên gần 3 tiếng. Nối qua chỗ thứ hai phía tây bắc của Austin 40 phút nữa. Rồi quay về Austin thêm 1 tiếng nữa. Không biết dự định quanh quẩn mỗi chỗ bao lâu, nhưng nếu chọn phương cách này, có lẽ cần ở lại qua đêm. Tôi gọi chú em bạn thân có nhà ở Austin báo tin sẽ lên ở lại với chú. Gọi ông bạn nhà văn Blue Bonnet cho hai người, thì được mời ăn cơm chiều ở nhà anh ấy cùng với chú em bạn. Sắp xếp xong, dạo một vòng thư tín internet rồi đi ngủ với lời hẹn sáng mai sẽ đi sớm. Dậy 8 giờ sáng, gọi thăm mẹ và phân công cho các chú em ăn sáng qua loa với hai bình cà phê lên đường. Nhà tôi không quên gói ghém theo những đồ ăn vặt trên đường như mọi khi. Khi dừng lại đổ đầy bình xăng, nhà tôi giữ phần lái xe, phân công cho tôi ngồi xem bản đồ và nghiên cứu thêm những chỗ tới. Đi được khoảng 50 dặm, nhà tôi bỗng lên tiếng. Anh à, hôm nay là ngày đầu năm, mẹ đang nằm bệnh viện, còn con trai thì ở nhà một mình mà mình chạy đi chơi. Lại tính đi 2 ngày nữa, em thấy sao còn sao đó, không vui trong lòng. Anh vừa ở với mẹ đêm thứ 6, đã phân công cho các em rồi. Mai về anh xuống ngồi rồi đổi cho các em, không sao đâu. Bắt các em coi mẹ mà mình làm anh chị lớn lại đi chơi, khó coi quá anh à. Tôi muốn nổi quạo. Mình đã tính như vậy mấy hôm nay rồi mà. Tính rồi, nhưng đâu có nhất thiết là phải làm trong cái hoàn cảnh này. Hơn nữa, mùa này hoa lá, cây cỏ đều tàn hết, đâu có gì đẹp đâu mà xem. Còn chưa nói nghe, ngày mồng 1 đầu năm có thể nhiều nơi không có mở cửa nữa. Thì đi một vòng chiều về cũng được, tôi cố vớt phát. Nhưng hôm nay con nghĩ bỏ nó ở nhà một mình không có đành. Anh coi, nó làm ban đêm. Khi nó đi thì em không có ở nhà. Khi nó về thì mình đã ngủ rồi. Lâu rồi em không có nhiều thì giờ với con. Hôm nay lại là ngày mồng 1 nữa, nó được nghỉ làm. Sao em không nói trước? Tôi khó chịu lớn tiếng. Thì cũng tính đi với anh một vòng cho vui, nhưng bây giờ nghĩ lại thấy không ổn chút nào. Mặc dù nàng nói đúng, nhưng sao tôi quạo quá. Tôi lớn tiếng hơn. Thôi quay về đi. Anh làm gì mà quạo quá vậy? Không quạo sao được. Nhưng anh biết em nói đúng mà. Thôi về đi, tôi dùng dằn. Thế là nàng quay xe về. Tôi không nói gì thêm, trong lòng vẫn bực tức dù biết nàng có lý. Về tới nhà đã gần trưa, thế là tiêu mất nửa ngày đầu năm. Đợi cho thằng con ngủ thêm một chút mới gọi nó dậy lúc 1 giờ chiều để cùng đi ăn trưa rồi đưa nó vào bệnh viện thăm nội. Bệnh viện đầu năm nhưng vẫn đông người. Trong phòng mẹ đã có các em đầy phòng. Nội thấy cháu lớn vào thăm nên mừng và nói nhiều lắm. Thấy mẹ đỡ hơn nhiều, tôi ra phòng trực hỏi thăm bao giờ thì mẹ về được. Y tá cho biết tình trạng sức khỏe của mẹ vẫn chưa hồi phục đủ để xuất viện, nhưng chờ hỏi bác sĩ. Tôi có ý đợi bác sĩ, nhưng đợi đến mấy tiếng sau vẫn không thấy đâu. Chúng tôi đành ra về và cắt đặt người ở lại với mẹ. Khi tôi về tới nhà, các em gọi nói là bác sĩ chưa cho mẹ về. Mẹ tôi, bà mẹ kiên cường, cùng ba tôi đã sống qua tất cả các thời từ miền Trung khô cằn sỏi đá đến vào Nam khẩn hoang lập nghiệp. Bây giờ ba tôi đã không còn sống với cháu con. Mẹ dắt hai em nhỏ qua tới đất nước tự do ở tuổi xế chiều. Nhìn lại cuộc đời mẹ, tôi rất xúc động lẫn ngưỡng mộ. Tự hỏi không biết mình có thể sống thọ được như mẹ hay không. Phải công nhận một điều, dù mẹ ra vào nhà thương thường xuyên, nhưng tâm hồn vẫn linh mẫn, đầu óc vẫn sáng suốt, thể chất của một bà cụ trải qua một đời sống đầy thăng trầm mà còn được như vậy cũng rất đáng cho nhiều người ngưỡng mộ. Chúng tôi cảm tạ Phật trời đã gìn giữ, bảo bọc cho mẹ đến ngày nay. Chúng tôi cũng cảm tạ cuộc đời đã ban cho chúng tôi một người mẹ đặc biệt, tuyệt vời đến như vậy. Cuối cùng cũng xin được viết vài hàng để cảm ơn vợ tôi. Đối với gia đình, nàng là một người vợ hiền, dâu thảo, một người mẹ, người chị dâu mẫu mực, sống hết lòng với đại gia đình tôi. nhất là tình thương yêu mẹ tôi dường như không thua kém một đứa con nào của mẹ. Đối với xã hội, nàng luôn hỗ trợ tất cả các công việc công ích của tôi cố gắng đang làm, kể cả việc cùng tôi tranh đấu trên văn đàn quốc tế trong những lần tôi được công cử đi tham dự Đại hội Văn bút quốc tế thường niên. Đối với bạn bè, nàng bao giờ cũng hết lòng, chân tình, hiểu biết và chia sẻ. Xin cảm tạ ơn đời đã cho tôi được sinh ra và sống gần bên những tấm lòng đàn bà, nhân ái tuyệt vời. Kingwood, ngày 4 tháng 1 năm 2017. Quý thính giả vừa theo dõi bài viết Mẹ tôi, người mẹ thế kỷ của nhà văn Yên Sơn. Diễm Thi xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình truyện ngắn lần sau.